Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ngân hàng SCB vào kiểm soát đặc biệt.
Bão Nessat sẽ trở thành cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm nay.
Số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Hôm nay, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 20 tháng 10. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13 và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Chiều ngày 15 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước cho biết, để ổn định hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng Nhà nước sẽ lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh.
Chiều tối qua ngày 15 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là bão Nessat. Trong hôm nay và ngày mai, bão Nessat sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6. Cơn bão này sẽ tương tác với không khí lạnh nên diễn biến rất phức tạp.
Dự báo từ nay đến hết tháng 4, trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng từ 3 đến 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có 2 đến 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Khu vực ảnh hưởng tập trung chính ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập tại miền Trung từ nay cho đến cuối năm 2022.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Trong hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14 đến 17 độ, khu vực Trung Du, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17 đến 20 độ.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 đã xác định được 2 trường hợp tử vong do đuối nước và 1 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông trong bão số 5, một chiến sĩ công an bị tử nạn. Ngoài ra, trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại Đà Nẵng đã gây hậu quả rất lớn về tài sản và hạ tầng giao thông đối với thành phố biển này.
Tại Quảng Trị, mưa lớn trong những giờ qua đã khiến cho lũ trên các sông lên nhanh, gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều địa phương. Tỉnh này cũng đã sơ tán di rời hơn 1.200 hộ với hơn 3.800 nhân khẩu sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm hơn 1.300 nhà dân bị ngập với mức ngập từ 0,3 đến 1 mét.
Dịch bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam vẫn đang có diễn biến phức tạp khi số ca mắc, số ca nặng và số ca tử vong liên tục gia tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết đã tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Số liệu báo cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, đơn vị này tiếp nhận gần 38.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 11.000 ca nhập viện, bao gồm 2.000 ca trẻ em, 9.000 ca người lớn. Đến nay, đã có 25 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại đây.
Biểu đồ ca mắc mới của Bộ Y tế cho biết số mắc mới trong một tháng vừa qua liên tục theo chiều hướng giảm, số ca nặng ở mức thấp. Trong 2 tuần qua có 1 tuần số mắc mới lên 1.000 ca, 7 ngày còn lại số mắc mới đều dưới 1.000 ca, thậm chí là ngày 9 tháng 10 ghi nhận 371 ca, thấp nhất trong gần nửa năm qua. Dù số mắc giảm nhưng trong tuần vẫn ghi nhận các ca tử vong do COVID-19. Tại nhiều cơ sở y tế vẫn còn nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nặng phải thở máy xâm lấn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Chiều ngày 15 tháng 10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn Nghiệp Lễ, thông báo toàn bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội 20 đã hoàn thành. Ông Tôn Nghiệp Lễ nêu rõ, tổng cộng 2.296 đại biểu đã được thẩm tra và xác nhận đủ tư cách tham dự Đại hội 20. Những đại biểu này sẽ đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự Đại hội 20.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội 20 sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân vào lúc 10 giờ sáng nay 16 tháng 10 theo giờ Bắc Kinh, tức là 9 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Sau khi Đại hội 20 bế mạc vào ngày 22 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 sẽ tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất. Sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 1, Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới sẽ gặp mặt các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài.
Bộ Kinh tế Đức xác nhận nguồn cung khí đốt của nước này đã được tăng cường cho mùa đông tới, khi lượng dự trữ trong ngày 14 tháng 10 vượt mức trung bình 95% công suất, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu vào khoảng tháng 11 tới. Đức đã chi 1,5 tỷ euro để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó Qatar và Mỹ là các nhà cung cấp chính.
Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đã có những nhận định nghiêm túc về những phản ứng quân sự với Nga. Cụ thể, ông Borrell khẳng định sẽ có câu trả lời mạnh mẽ về quân sự nếu Moscow tiến hành tấn công hạt nhân Ukraine. EU và NATO đã tăng cường cảnh báo về kế hoạch Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Moscow chỉ trích những cáo buộc này và nói rằng Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong những điều kiện đã được quy định trong hiến pháp.
Ngày 15 tháng 10, lũ lụt tại bang Victoria của Australia đã khiến cho một người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan khí tượng Australia, tác động của lũ lụt sẽ kéo dài sang tuần tới, với tình trạng ngập lụt lan rộng ở khu vực miền Trung và phía Bắc bang. Ngoài bang Victoria, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng cũng xảy ra ở một nửa diện tích bang Tasmania.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 10 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra thuộc tỉnh Batin, miền Bắc nước này đã lên tới 40 người. Đến nay, 58 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu hoặc tự thoát ra. Hiện vẫn còn một thợ mỏ mất tích. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang tiếp tục để tìm người mất tích. Các công tố viên đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy khí mê tan trong hầm mỏ là nguyên nhân gây nổ. Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mùa Halloween sắp đến gần và không thể thiếu cho ngày này là những bộ phim kinh dị. Sau đây sẽ là những gợi ý của chúng tôi cho Halloween năm nay. Bên cạnh các siêu phẩm kinh dị đã đi vào lịch sử điện ảnh như là Quỷ ám 1973, Tử thần vùng Texas 1974, Khách sạn Ma ám 1980, tuyển tập phim kinh dị cũng không hề thiếu những siêu phẩm hiện đại của thế kỷ 21, hội tụ đủ các yếu tố hồi hộp, giật gân, hù dọa như là Ám ảnh kinh hoàng, Gã hề ma quái, Vùng đất câm lặng, Mồi quỷ dữ sẽ là lựa chọn mà các mọt phim kinh dị nên xem vào mỗi dịp lễ hội ma quỷ Halloween tháng 10 năm nay.
Tuần tới, bom tấn nhà Warner Bros. Black Adam sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam và thế giới. Với sự góp mặt của những tên tuổi đình đám, Black Adam đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Phim sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam với các định dạng 2D, IMAX, 4DX từ ngày 21 tháng 10 tới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, vòng 19 V-League đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số đẹp mắt giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Nam Định, thoát chiếc vé xuống hạng sau khi các đối thủ tự bắn vào chân mình trong lượt trận ngày 14 tháng 10. Câu lạc bộ Hà Nội có tâm lý thoải mái để đá với Nam Định, ghi liền một mạch 5 bàn không gỡ trước câu lạc bộ Nam Định, nhưng đến những phút cuối, đội khách Nam Định đã vùng lên với 2 bàn thắng, đã khiến cho khán giả theo dõi trận đấu này rất phấn khích. Và kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Hà Nội FC giành chiến thắng 5-2 trước Nam Định FC.
Theo tiết lộ của La Gazzetta dello Sport, MU là một trong những đội bóng đang theo sát Lautaro Martinez. Thậm chí, Quỷ đỏ đã liên hệ người đại diện của tiền đạo này. Trong cuộc đua giành Martinez, đội bóng thành Manchester phải cạnh tranh với đối thủ lớn là Paris Saint-Germain. Đội bóng thủ đô Paris coi Martinez là một trong những mục tiêu có thể thay thế Kylian Mbappe.
Do gặp vấn đề ở bắp đùi, Mason Mount đã bỏ lỡ buổi tập hôm thứ Sáu. Tiền vệ này sẽ phải kiểm tra y tế để xác định có thể ra sân ở trận gặp Aston Villa hay không. Ở vòng đấu trước, Mount đã tỏa sáng với 2 đường kiến tạo.
Mặc dù Aston Villa bất bại 4 vòng đấu gần đây nhất ở Premier League, nhưng tương lai của Steven Gerrard vẫn bị bỏ ngỏ. Theo Telegraph, các ông chủ của The Villa sẵn sàng sa thải cựu đội trưởng Liverpool nếu đội nhà không thể giành kết quả tốt trước Chelsea ở trận đấu sắp tới.
Theo Mundo Deportivo, Thibaut Courtois tiếp tục vắng mặt trong buổi tập luyện hôm nay nên chắc chắn không tham dự trận El Clasico với Barcelona vào đêm nay. Trong khi đó, trung vệ Rudiger đã trở lại sân tập dù mới dính chấn thương ở trận gặp Shakhtar Donetsk.
Chia sẻ trên Barca TV, Chủ tịch Juan Laporta cho biết đang làm việc với huấn luyện viên và giám đốc thể thao để bàn về kế hoạch tăng cường lực lượng trong tháng 1. Ông khẳng định Barca sẽ đón tân binh nếu tìm được nhân tố phù hợp.
Chia sẻ trước trận gặp Leeds, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết Gabriel Jesus vẫn đang bị đau sau cú va chạm mạnh ở trận thắng Liverpool. Vì vậy mà tiền đạo người Brazil chưa chắc sẽ ra sân ở trận gặp Leeds vào tối nay.
Nhận định trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League, Dami Carragher thừa nhận Liverpool đang gặp nhiều vấn đề, không thể sánh với Man City. Tuy nhiên, ông cho rằng với điểm tựa sân nhà, thầy trò Klopp có thể gây nhiều khó khăn cho Man City. Carragher dự đoán trận đấu này sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1 hoặc 2-2.
Đại diện của Jorginho, ông João Santos đã bác bỏ tin đồn rằng thân chủ của mình sẽ không ký hợp đồng mới và rời Chelsea theo dạng tự do vào cuối mùa giải này. Thay vào đó, ông khẳng định Jorginho ưu tiên ở lại Stamford Bridge với hợp đồng dài hạn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, đêm qua ở khu vực Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn có mưa. Trong đó tâm mưa là khu vực Nam Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Trị. Cường độ đạt cấp mưa to, có nơi mưa rất to trên 100mm chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Trong ngày hôm nay, mưa sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế. Nhưng cao điểm của đợt mưa này đã qua. Trong ngày hôm nay ở đây chỉ còn mưa và mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Trong hôm nay và ngày mai 17 tháng 10, trên các sông ở Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Trung Du, vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam nên bà con cần hết sức cảnh giác. Tây Nguyên hôm nay chỉ còn có mưa trong buổi sáng, tập trung chủ yếu tại hai tỉnh phía Bắc là Kon Tum và Gia Lai, sau đó mưa giảm dần. Trong khi đó, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng cũng như khu vực Nam Bộ hôm nay phổ biến sẽ có nắng từ sáng đến chiều, sau đó đến chiều tối có thể có mưa ở một vài nơi. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 30 độ, trong khi đó ở Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, dự báo hôm nay khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn ngập tràn những tia nắng. Buổi sáng trời se lạnh với nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, còn trưa chiều trời nắng ấm với mức nhiệt là 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.